kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sa Tăng và Bói Toán, nhưng trước hết là ca khúc Trở Về Bên Cha Dấu Yêu qua tiếng hát Mỹ Dung.
Tìm về bên chân cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Để con như chim thơ lang thang lạc đường giữa tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngắm con tươi cười. Tội lỗi xưa Chúa xóa bùi rồi, có cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Giê-xu đến mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Khấn xin Chúa Giê-xu che giấu yêu đôi con quên đi bóng cha ngày xưa. Để con như chim thơ lang thang lạc đường giữa đêm tối mịt mù, gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an.
Vừa rồi là ca khúc Trở Về Bên Cha Dấu Yêu qua tiếng hát Mỹ Dung, và bây giờ là bài Sa Tăng và Bói Toán. Sa Tăng có biết trước tương lai không? Tại sao Sa Tăng có thể cho con người khả năng bói toán? Câu hỏi này dựa trên Công vụ các sứ đồ chương 16, thuật lại câu chuyện một nữ nô lệ tại thành phố Philip bị quỷ phi tôn nhập vào, có khả năng bói toán làm lợi lớn cho chủ, và câu chuyện trong Samuel thứ nhất chương 28, thuật lại việc vua Saul cầu bà bóng ở Endor-ơ để hỏi việc tương lai. Vấn nạn nêu lên cũng dựa vào Job chương 1 câu 9 đến câu 11 để nhận định rằng Satan không biết trước tương lai. Trước hết chúng ta cần xem lại Gióp chương 1 câu 9 đến câu 11 trong bối cảnh câu chuyện. Kinh Thánh ghi như sau. Satan thưa với Chúa Hằng Hữu rằng, Gióp kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa đã chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Chúng ta có thể thấy hàm ý trong câu chuyện trên có vẻ như Satan không biết trước kết thúc câu chuyện, nghĩa là Gióp vẫn trung thành tôn kính Chúa, dù mất hết tài sản. Và như thế Satan đoán sai và thua cuộc, và chúng ta vội vàng kết luận Satan không biết việc tương lai. Nhìn vào bản chất gian dối và gian ác của Satan trong trường hợp Gióp, chúng ta nên nhận định rằng mục đích chính của Satan là gây tổn hại tối đa cho Gióp. Dù Satan có biết trước mình thua cuộc, Satan vẫn cứ thách đố Đức Chúa Trời như vậy, vì mục đích chính của nó là có dịp tấn công người kính sợ Đức Chúa Trời. Chủ trương của Satan cho đến nay vẫn không có gì thay đổi. Kinh Thánh cho biết thiên sứ là tạo vật của Đức Chúa Trời, nhưng là các hữu thể thần linh không có thân xác, không bị giới hạn bởi các định luật vật lý như con người. Theo Thi Thiên chương 148 câu 2 đến câu 5 và Cô-lô-se chương 1 câu 16. Satan vốn là một thiên sứ cao cấp, thông minh, khôn ngoan, quyền phép, nhưng vì kiêu ngạo, phạm tội, phản loạn với Đức Chúa Trời, cho nên đã bị Ngài trục xuất khỏi thiên đàng cùng với bè đảng là ma quỷ. Chúng ta có thể tham chiếu trong Ê-sai chương 14, câu 12 đến câu 15. Tuy nhiên, sự khôn ngoan và quyền phép của Satan có giới hạn. Satan và ma quỷ thuộc hạ có thể biết một phần tương lai mà không biết hết tương lai. Tri thức về tương lai của ma quỷ còn bị giới hạn bởi quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, là đấng có thể thay đổi tương lai. Khi ma quỷ chiếm hữu hay tác động trên con người ở dưới ảnh hưởng của nó có thể cho người đó những khả năng siêu nhiên, trong đó có khả năng bói toán, thấy trước tương lai trong một giới hạn nào đó. Thôi thúc muốn biết trước tương lai trong một thế giới đầy bất trắc là một thôi thúc rất mạnh trong nhiều người. Vì thế, khả năng biết trước tương lai là một khả năng đầy hấp dẫn. Vì vậy, dù trong xã hội nào, hoạt động của những người hành nghề chiêm tinh, bói toán, đoán trước tương lai, nhất là những người nổi tiếng đoán đúng, thường có rất đông khách hàng, trong đó có không ít những người thuộc thành phần lãnh đạo trong xã hội. Những người dựa vào tri thức của ma quỷ để biết trước tương lai thường hoạt động thông qua các hoạt động chung gọi là hoạt động thông linh. Người có cốt đồng, medium, là người có khả năng bén nhạy đặc biệt với lĩnh vực thông linh, thường là các đối tượng chiếm hữu của ma quỷ, để hành nghề bói toán cầu cơ lên đồng. Bói toán là việc tiên đoán những biến cố tương lai cùng những sự việc có tương quan đến đời người. Đây là hoạt động dựa vào quyền lực và tri thức của ma quỷ. Bói toán thoát thai từ sự thờ hình tượng. Tìm kiếm tri thức thuộc về tương lai không những là thể hiện thái độ vô tín đối với sự quan phòng khôn ngoan của Đức Chúa Trời, mà còn hàm ý không chấp nhận thẩm quyền tối thượng của Ngài. Bói toán là một hình thức ma thuật mà Chúa đã minh thị nghiêm cấm trong Kinh Thánh. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18, câu 9 đến câu 14. Trong ma thuật, các tác nhân của ma quỷ thi hành các hoạt động siêu nhiên, nhưng trong bói toán, ma thuật được sử dụng để thấy trước tương lai. Bói toán liên quan đến ma thuật cũng như tiên tri tương quan với phép lạ. Cả bói toán và tiên tri đều bao hàm một loại tri thức đặc biệt. Trong bói toán, tri thức này thuộc về ma quỷ, nhưng việc tiên tri thuộc về Đức Chúa Trời. Ma thuật là hình thức Satan bắt chước phép lạ của Đức Chúa Trời, và bói toán là ma quỷ giả mạo lời tiên tri. Có nhiều hình thức bói toán khác nhau, tuy nhiên có thể xếp vào hai loại chính. Loại thứ nhất là bói toán dựa vào việc giải đoán những dấu hiệu hay dùng các vật dụng để bói ở dưới sự kiểm soát gián tiếp của ma quỷ. Loại thứ hai là hiện tượng bói toán trực tiếp do ma quỷ điều khiển thầy bói, thường cũng là cốt đồng, khiến cho người đó có thể thấy trước được một phần tương lai trong phạm vi giới hạn nào đó. Kinh Thánh minh thị nghiêm cấm con dân Chúa dính dấp vào các hoạt động thông linh này. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18, câu 10 đến câu 14 ghi như sau. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói hay kẻ xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Chúa hằng hữu lấy làm gớm ghiếc những kẻ làm các việc ấy, và vì các việc gớm ghiếc ấy nên Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi, đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa, song về phần ngươi, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 câu 10 đến câu 14. Như vậy, mạng lệnh minh thị của Chúa là không muốn cho con dân Ngài dính dấp đến các hoạt động thông linh, bói toán, là các việc Chúa coi là gớm ghiếc. Liên quan đến mạng lệnh này, có người đã nêu lên vấn nạn dựa vào sự việc Saul, vị vua đầu tiên của Israel trong cơn quẫn bách, đã cầu bà bóng Endore. Samuel đã hiện lên tuyên cáo nhiều điều về số phận Saul và tất cả đã ứng nghiệm. Câu chuyện ghi trong Samuel thứ nhất chương 28 là một trường hợp độc nhất Đức Chúa Trời can thiệp cho phép Samuel xuất hiện để nói lời tuyên cáo cuối cùng cho Saul. Sự kiện này đã làm cho chính cốt đồng Saul nhờ vả phải kinh hoàng. Và thật ra, bà ta chưa kịp thực hiện các hình thức gọi hồn thì Samuel đã xuất hiện rồi. Samuel thứ nhất chương 28 câu 11 câu 12 ghi như sau. Bây giờ người đàn bà nói, tôi phải cầu ai trước mặt ông? Saul đáp, hãy cầu Samuel. Khi người đàn bà thấy Samuel, bèn la lớn tiếng nói cùng Saul rằng, cớ sao ông gạt tôi, ông là Saul. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh có nhiều quan điểm giải thích khác nhau dựa trên các nguyên tắc giải kinh khác nhau. Một trong những nguyên tắc cần lưu ý trong trường hợp này là Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn với bản chất của Ngài là yêu thương, thánh khiết, công chính. Nhưng Ngài không bị trói buộc bởi các mệnh lệnh hay các giới răn của Chúa. Những mệnh lệnh hay giới răn của Chúa là cho con người tuân giữ, vì Đức Chúa Trời luôn luôn ở trên luật pháp của Ngài, kể cả các quy luật trong thiên nhiên. Phép lạ chính là những sự việc Đức Chúa Trời làm vượt ra ngoài những quy luật tự nhiên Chúa đặt để trong vũ trụ. Vì vậy, việc Samuel đã qua đời nhưng được đem trở lại dương gian và nói lời tuyên cáo cho Saul là một trường hợp duy nhất, là một phép lạ của Đức Chúa Trời. Cũng cần nói thêm rằng, hoạt động thông linh, cầu hồn, gọi người chết trở về là tác động lừa dối của ma quỷ. Con người sau khi chết, linh hồn lìa khỏi xác, đi đến một nơi nhất định dành cho người chết và không thể bị gọi về tiếp xúc với người sống trong dương gian. Hữu thể thần linh con người tiếp xúc qua đồng cốt chỉ là ma quỷ giả dạng, chứ không phải là linh hồn người chết. Như trên đã nói, trường hợp Samuel trở lại của trách Saul là trường hợp độc nhất, là một phép lạ của Đức Chúa Trời.